chế coi trọng cái sự can gián và bàn bạc. Tăng đoàn có việc, Đức Phật dạy ngài A Nan tập trung cả chúng để cùng nhau thảo luận, để can gián đối trị những cái sai trái ở trong chúng. Tăng đoàn gồm nhiều phần tử, căn tánh mỗi người một khác, cho nên khó và tránh được những sai trái. Đại chúng dùng cái tâm tốt lành, cái thái độ an hòa, cái phương thức hữu hiện mà khuyến cáo thành khẩn, ôn hậu, thì rất nhiều những lỗi lầm do đây được ngăn cản. Có trọng người mới cùng nhau bàn bạc, thông cảm, đưa đến gần gũi và hòa hợp. Người kém hiểu biết, ít chịu đón nhận sự can gián, khiêm tốn mà tiếp nhận sự can gián là trí tuệ, nguồn gốc mở ra bao nhiêu đức lành về sau. Bồ Tát hoan hỷ đón mừng khi được can gián, và cũng sẵn sàng để can gián người khác. Tăng đoàn được tôn nghiêm chính là nhờ cái chỗ này. Dù tuổi cả trăm hay mới có 20, cứ bình đẳng vâng theo giới luật. Đại chúng chân thành bàn bạc, công bình can gián, bình đẳng trị phạt. Bàn bạc chung một việc, quyết định chung, lo liệu chung. Đời sống việc gì cũng tùy thuận đại chúng. Đó là tinh thần dân chủ của Phật giáo. Thầy nói thì em hiểu cái gì không?
Dạ.
Hiểu gì không? Thầy đọc lại một lần nữa.
Dạ.
Thì em thử nghe xem.
Dạ.
Có hiểu nói cái gì không?
Dạ.
Luật chế coi trọng sự can gián và bàn bạc. Tức là chúng ta có việc gì cũng họp chúng rồi tác pháp yết ma để bàn nhau cái việc nên làm hay không nên làm. Thế rồi can nhau nhận các cái sai lầm. Em luật chế coi trọng sự can gián và bàn bạc. Tăng đoàn có việc, Đức Phật dạy ngài A Nan tập trung cả chúng để thảo luận, bàn nhau, xong nếu ai có lỗi thì can gián để đối trị những cái sai trái. Tăng đoàn gồm nhiều các phần tử, cho nên căn tánh mỗi người mỗi khác, khó mà tránh được những cái sai trái. Đại chúng dùng tâm tốt lành, thái độ ôn hòa, phương tức hữu hiệu để khuyến cáo và thành khuyến cáo chị em một cách thành khẩn và ôn hòa. Rất nhiều tội ác do đây được ngăn cản. Có trọng người mới cùng nhau bàn bạc, thông cảm, đưa đến gần gũi và hòa hợp. Người kém hiểu biết, ít chịu đón nhận sự can gián, khiêm tốn tiếp nhận sự can gián là trí tuệ. Mà cái trí tuệ này là nguồn gốc để mở ra bao nhiêu đức lành. Bồ Tát hoan hỷ đón mừng khi được can gián, mà chính mình lại sẵn sàng để can gián người khác. Tăng đoàn được tôn nghiêm chính là nhờ ở cái chỗ này. Dù tuổi cả trăm hay chỉ có 20, bình đẳng vâng theo giới luật, đại chúng chân thành bàn bạc với nhau, công bình can gián nhau, bình đẳng trị phạt nhau, bàn bạc chung, quyết định chung, lo liệu chung, đời sống việc gì cũng tùy theo đại chúng. Đó là tinh thần dân chủ của Phật giáo. Không một người nào độc tài làm quyền cả, mà trọng cái ý kiến chung của cả đại chúng. Việc gì cũng nhóm, người già, người trẻ, người khôn, người dại cùng nhau bàn, ai cũng góp ý. Thế khi làm các công việc cũng chia nhau đều, chứ không cứ không có người nào riêng có quyền cả. Cho nên gọi là tinh thần dân chủ, lấy nhân dân có quyền chung, chứ không có riêng một vị lớn mà độc quyền. Chú trọng ở cái chỗ việc gì cũng cùng với nhau góp ý, ý kiến chung của tất cả, cùng nhau bàn bạc, làm việc gì cũng trên dưới hòa ấm góp ý. Thế rồi hễ ai có lỗi lầm thì thẳng thắn mà can gián thẳng trước mặt, can để cho người ta đừng có làm bậy. Tuy rằng mình cử lỗi trước mặt người ta, nhưng mà với cái thái độ nhã nhặn, tỏ cái tâm ân cần chân thật, thì cái người bị cử lỗi người ta vui mừng, người ta cảm ơn. Do đó mà có cái sự sửa đổi. Chị em là người phàm thì ai cũng có lỗi, mình không thấy lỗi mình, nhưng mà chị em người ta cử lên. Thế do đây thành ra mỗi người mỗi sửa, ai có tật thì sửa đi. Do đây mà cả chúng được tốt đẹp, bình an. Nếu mà chịu tự mình khiêm tốn, nhận cho chị em người ta can gián, rồi mình sửa cái sai của mình đi, thế người khác cũng vậy. Như vậy thì cả chúng đều được thanh tịnh, đều được tốt đẹp, mà vẫn hòa hợp vui sống. Đó là cái phương pháp Đức Phật thành lập cái tăng đoàn, để làm cái gương mẫu một đời sống thanh tịnh an hòa, tiến lên giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nói nghe không?
Dạ.